Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 5, năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu nói các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết vai trò của Chúa Thánh Thần là chỉ cho thế gian biết sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dạy cho các môn đệ biết thêm về vai trò của Chúa Thánh Thần nữa, đó là Ngài sẽ hướng dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn. Chúa nói, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Sự thật ấy là gì mà các môn đệ không thể chịu nổi trước khi Chúa Giêsu chưa bước vào cuộc thương khó? Tại sao các môn đệ không thể hiểu được vào lúc này? Thưa, sự thật toàn vẹn đó là các môn đệ cũng sẽ phải chấp nhận số phận như Thầy mình, phải tự khiêm hạ, phải chịu đau khổ, phải chịu bắt bớ và có thể chịu chết giống như Thầy. Khi sống với các môn đệ, Chúa Giêsu đã có lần nói đến những điều đó, nhưng chưa thể tỏ lộ hết mọi điều Người muốn nói, vì các môn đệ khó có thể chấp nhận được điều đó, và cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa điều Người nói. Các môn đệ luôn nghĩ rằng, họ bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu, thì sau này sẽ được vinh hoa phú quý, được nhà cao cửa rộng, vì dân chúng theo Người rất đông, và đã có lần muốn tôn Người làm vua. Các ông chỉ mường tượng ra một tương lai rất tươi đẹp, nên không hề hiểu và chấp nhận sự thật trong những lời tiên báo của Chúa Giêsu. Thực vậy, chỉ sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, Chúa Thánh Thần được sai đến để dẫn dắt các môn đệ đến sự thật toàn vẹn ấy. và khi đó, nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, các ông đã chịu nổi và hiểu được mọi điều Chúa Giêsu đã tiên báo. Họ chẳng những chịu nổi, mà còn vui lòng chịu, sống sự thật ấy vì danh Chúa Giêsu. Trong bài đọc 1, nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, Thánh Phaolô đã sống và loan báo sự thật về Chúa Giêsu phục sinh giữa hội đồng Areopago. Khi nghe về kẻ chết sống lại, một số người trong số họ đã cười nhạo Phaolô và không tin vào sự thật ông đang loan báo. Chỉ có một số người tin vào những gì Phaolô đã nói, đã xin theo ông và quyết lòng tin vào Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội không hiểu biết về Chúa hay giáo lý của người bao nhiêu. Ngay cả những người công giáo, họ chỉ học giáo lý vì bổn phận hay mục đích lấy chồng cưới vợ. Đạt được mục đích là họ chẳng màng chi việc tìm hiểu chân lý về Chúa, để củng cố đức tin cho mình. Và trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng thấy có nhiều gian dối, ngay cả mỗi người, đối với bản thân mình, mà cũng thường tự dối gạt mình. Mình xấu, mà cứ nghĩ mình tốt. Mình sai, mà cứ nghĩ mình đúng. Họ không dám nhìn nhận sự thật về bản thân mình. Tất cả những sự dối trá đều gây hại. Ngược lại, sự thật thì có lợi, như lời Chúa nói. Sự thật sẽ giải thoát anh em. Bởi thế, mỗi người chúng ta cần phải biết sự thật, nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Xin Ngài cho chúng ta hiểu rõ hơn con người của mình như thế nào, còn những gì yếu kém cần sửa đổi. Thánh Augustino đã tha thiết cầu xin với Chúa, lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài. Biết Chúa thương con người. Và biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi đất mà thôi. Biết con thân phàm nhân, mỏng giòn, muôn vàn yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyến không nguôi. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dạy bảo chúng con, để chúng con nhận ra những yếu đuối nơi bản thân mình, mà cố gắng sửa đổi. Xin Ngài cũng giúp chúng con hăng say tìm hiểu chân lý của Chúa, và can đảm làm chính chân lý ấy ngay trong đời sống hàng ngày. Amen.
Xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đi, xin Ngài dạy dỗ dân đoàn con trên đường chân lý. Kính xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự xuống, ban ơn thánh hóa, ban xuống sức mạnh và ơn mình ngộ. Kính xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin Ngài nâng đỡ cứu chuộc đoàn con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Đà Lạt. Đại diện giáo phận Thanh Hóa chúc mừng Đức Tân giám mục tại Đà Lạt. Hôm thứ Năm mùng 3 tháng 5 vừa qua, nhận lời mời của giáo phận Đà Lạt, phái đoàn đại diện giáo phận Thanh Hóa đã lên đường đến thăm giáo phận Đà Lạt và chào mừng Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên giám mục giáo phận Thanh Hóa làm trưởng đoàn. Tiếp đón đoàn tại tòa giám mục Đà Lạt có Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức cha phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Đức cha tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường cùng quý cha tại tòa giám mục Đà Lạt. Thay mặt cho toàn thể giáo phận Thanh Hóa, Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chào thăm Đức cha chính Anton, Đức cha phó Đa Minh, Đức cha mới Giuse, quý cha và mọi thành phần dân chúa giáo phận Đà Lạt. Đức Tổng Giuse cũng bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự vì sự gắn kết lịch sử giữa hai giáo phận Đà Lạt Thanh Hóa. Đồng thời, trao tặng Đức cha mới một vài món quà tượng trưng cho tâm tình khát khao mong chờ vị mục tử của đàn chiên xứ Thanh. Trong phần đáp từ, Đức cha Anton đã giới thiệu và gửi gắm Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường cho giáo phận Thanh Hóa. Sau đó, Đức cha mới Giuse cũng có những lời chào chúc và cảm ơn. Sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 5, phái đoàn đã tham dự thánh lễ tạ ơn tại chủng viện Minh Hòa cùng với quý đức cha và quý cha giáo phận Đà Lạt. Chủ tế thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho hai giáo phận cũng như cho Đức Tân giám mục trong sứ vụ mới. Cũng trong chuyến viếng thăm này, Đức Tổng giám mục Giuse với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký quyết định để chủng viện Minh Hòa, Đà Lạt chính thức trở thành cơ sở hai của Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Được biết, dự kiến thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường sẽ diễn ra tại Thanh Hóa vào ngày 27 tháng 6 năm 2018. Tin Vatican. Lễ tuyên thệ của 33 tân ngự lâm quân Thụy Sĩ tại Vatican. Hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 5 vừa qua, 33 tân ngự lâm quân Thụy Sĩ đã làm lễ tuyên thệ trong sân San Damaso thuộc dinh tông tòa Vatican. Hàng năm vào ngày mùng 6 tháng 5, đội ngự lâm quân Thụy Sĩ kỷ niệm việc 147 ngự lâm quân hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy trong vụ cướp phá Roma vào năm 1527. Để tưởng nhớ cái chết anh dũng của các ngự lâm quân, hàng năm việc tuyên thệ trọng thể của các tân binh được tổ chức đúng vào ngày này. Từ năm 1970, các ngự lâm quân Thụy Sĩ đã đảm nhận tất cả các vai trò mang tính nghi lễ trong các biến cố và trong các buổi cử hành phục vụ của Đức Giáo Hoàng, và họ luôn được nhìn thấy trong trang phục nghi lễ đầy màu sắc với ngọn kích trên tay, sát cánh bên Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vai trò của ngự lâm quân Thụy Sĩ trong lòng giáo hội Công giáo vượt xa một đội nghi lễ với các trang phục lỗi thời. Họ là một lực lượng quân đội thực thụ, được đào tạo tinh nhuệ và được trang bị vũ khí hiện đại. Người ta có thể nhìn thấy họ trong trang phục thường nhật khi họ bảo vệ Porta Santa Anna, cửa ngõ ra vào quốc gia thành Vatican. Họ vừa là một quân đội, vừa là các vệ sĩ, vừa là các lực lượng bảo vệ biên giới. Từ năm ngoái, các tân binh phải theo một chương trình mới, trong đó họ được đào tạo tại trường võ bị Isone thuộc Ticino bên Thụy Sĩ trước khi theo các khóa học tại Roma. Trước buổi tuyên thệ này, hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 5 vừa qua, 33 tân ngự lâm quân, gia đình của họ và một phái đoàn của các cơ quan Thụy Sĩ đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng, trong thời gian quân ngũ tại Vatican, các ngự lâm quân sẽ được tăng cường ý thức thuộc về cộng đồng giáo hội. Đức Thánh Cha cảm ơn các ngự lâm quân về kỷ luật, ý thức giáo hội, thận trọng và sự chuyên nghiệp khắc khổ nhưng thanh thản khi thực hiện các công việc mỗi ngày. Rồi Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến lòng trung thành của họ đối với các giám mục của Roma, và đó là lý do các lễ nhậm chức luôn diễn ra vào ngày 6 tháng 5, là ngày kỷ niệm 147 ngự lâm quân Thụy Sĩ đã tử trận khi anh dũng bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy trong các cuộc tấn công vào Roma vào năm 1527. Đức Thánh Cha nói, ký ức về cử chỉ anh hùng này là một lời mời gọi liên tục để ghi nhớ và nhận ra những phẩm chất đã là điển hình của đoàn ngự lâm quân. Đó là sống một cách nhất quán đức tin Công giáo, kiên trì trong tình bạn với Chúa Giêsu và tình yêu dành cho giáo hội, vui tươi và tận tụy trong những công việc lớn nhỏ và khiêm nhường hàng ngày, thể hiện lòng can đảm và kiên nhẫn, quảng đại và liên đới. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, đây là đức tính, theo đó một ngự lâm quân Thụy Sĩ luôn là một ngự lâm quân khi đang thi hành nhiệm vụ và cả trong lúc nghỉ ngơi. Được biết, để được nhận vào đoàn quân đầy màu sắc này, các tân binh phải là Thụy Sĩ, thực hành đạo, chưa lập gia đình, tuổi từ 19 đến 30 và cao ít nhất là 1m74. Cũng trong ngày thứ Sáu mùng 4 tháng 5, tại phòng báo chí tòa thánh, ông Christoph Kraft, chỉ huy đoàn ngự lâm quân Thụy Sĩ, đã có một cuộc họp báo để giới thiệu chiếc nón mới của các ngự lâm quân. Chiếc nón mới này làm bằng nhựa và được làm bằng kỹ thuật in 3 chiều, nhẹ hơn, dễ đội hơn. Chiếc nón mới làm bằng nhựa PVC được đóng dấu với huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Giulio thứ Hai, là vị giáo hoàng đã thành lập đoàn ngự lâm quân Thụy Sĩ vào năm 1506. Chiếc nón mới có khả năng chống tia cực tím là điều quan trọng vì các ngự lâm quân phải thi hành công việc của họ nhiều giờ dưới trời nắng.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Phaolô Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tông huấn như sau. 16. Sự thánh thiện này mà Chúa mời gọi anh chị em sẽ lớn lên bằng những cử chỉ nho nhỏ. Đây là một thí dụ. Một phụ nữ đi mua sắm, chị ấy gặp một người hàng xóm và họ bắt đầu nói chuyện, và việc bếp xếp bắt đầu. Nhưng chị ấy tự nhủ trong lòng, không, tôi sẽ không nói xấu ai cả. Đây là một bước tiến trong sự thánh thiện. Sau đó, ở nhà, một trong những đứa con của chị muốn nói chuyện với chị về những hy vọng và ước mơ của nó. Và mặc dù mệt mỏi, chị ấy ngồi xuống và lắng nghe với sự kiên nhẫn và tình yêu. Đó là một sự hy sinh khác mang lại sự thánh thiện. Sau đó, chị trải qua một vài lo âu, nhưng nhớ lại tình yêu của Đức Trinh Nữ Maria. Chị lấy tràng hạt ra và cầu nguyện bằng đức tin, một con đường nên thánh khác. Rồi chị ra đường, gặp một người nghèo và dừng lại để nói một lời tử tế với người ấy. Thêm một bước nữa. 17. Đôi khi, cuộc sống đặt ra những thách đố lớn. Qua chúng, Chúa lại một lần nữa mời gọi chúng ta đến một sự hoán cải, có thể làm cho ân sủng của người trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống của mình, ngõ hầu chúng ta có thể chia sẻ sự thánh thiện của người. Vào những lúc khác, chúng ta chỉ cần tìm một cách hoàn hảo hơn để làm những gì chúng ta đang làm. Có những sự linh hứng chỉ hướng đến việc hoàn thiện hóa một cách phi thường những điều bình thường chúng ta làm trong cuộc sống. Khi Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bị tù, Ngài đã không chịu lãng phí thì giờ chờ đợi Ngài được trả tự do. Thay vào đó, Ngài đã chọn sống giây phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Ngài quyết định, tôi sẽ nắm lấy những cơ hội hiện diện mỗi ngày. Tôi sẽ hoàn thành các hành động bình thường một cách phi thường. 18. Bằng cách này, được ân sủng của Thiên Chúa hướng dẫn, chúng ta hình thành bằng nhiều cử chỉ nhỏ bé sự thánh thiện mà Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta, không phải như những người chỉ làm đủ cho chính mình, mà như những người quản lý tốt của ân sủng đa dạng của Thiên Chúa. Các giám mục Tân Tây Lan đúng khi dạy chúng ta rằng chúng ta có khả năng yêu thương với tình yêu vô điều kiện của Chúa, bởi vì Chúa phục sinh chia sẻ sự sống mãnh liệt của người với đời sống mỏng manh của chúng ta. Tình yêu của người không có giới hạn, và một khi được ban cho, thì không bao giờ bị lấy lại. Nó không có điều kiện và vẫn trung tín. Để yêu như thế, không phải là dễ dàng, bởi vì chúng ta thường quá yếu đuối. Nhưng chỉ thử yêu như Đức Kitô yêu thương chúng ta, cho thấy rằng Đức Kitô chia sẻ sự sống lại của người với chúng ta. Bằng cách này, đời sống của chúng ta chứng tỏ quyền năng của người đang hoạt động, ngay cả trong sự yếu đuối của con người. Sứ vụ của anh chị em trong Đức Kitô. 19. Một Kitô hữu không thể nghĩ đến sứ vụ của mình trên thế gian mà không nhìn thấy nó như một con đường để nên thánh. Vì đây là ý muốn của Thiên Chúa, sự thánh hóa của anh em. Mỗi vị thánh là một sứ vụ, được Chúa Cha dự định để phản ánh và hiện thân, ở một thời điểm cụ thể trong lịch sử, một khía cạnh nào đó của tin mừng. 20. Sứ vụ ấy có ý nghĩa trọn vẹn nhất trong Đức Kitô và chỉ có thể hiểu được qua người. Ở cốt lõi của nó, sự thánh thiện là việc trải nghiệm, trong sự kết hợp với Đức Kitô, những mầu nhiệm của cuộc đời người. Nó bao gồm việc kết hợp chúng ta với cái chết và sự phục sinh của Chúa bằng một phương cách độc đáo và cá nhân, liên tục chết và sống lại với người. Nhưng nó cũng có thể đòi hỏi phải tái tạo trong cuộc sống của mình những khía cạnh khác nhau của cuộc đời trần thế của Chúa Giê-xu. Cuộc sống ẩn dật, cuộc sống của người trong cộng đồng, gần gũi với những kẻ bị bỏ rơi, nghèo đói, và những cách khác mà người đã diễn tả tình yêu tự hiến của người. Sự chiêm niệm về những mầu nhiệm này, như Thánh Ignacio thành Loyola đã chỉ ra, dẫn chúng ta đến việc nhập thể chúng trong những lựa chọn và thái độ của mình. Bởi vì, mọi sự trong đời sống của Chúa Giê-xu là dấu chỉ của mầu nhiệm của người. Toàn thể đời sống của Đức Kitô là mặc khải về Chúa Cha. Toàn thể cuộc đời của Đức Kitô là một mầu nhiệm cứu độ. Toàn thể cuộc đời Đức Kitô là một mầu nhiệm về việc đồng quy, về Đức Kitô. Đức Kitô cho phép chúng ta sống trong người tất cả những gì chính người đã sống, và người sống nó trong chúng ta. 21. Kế hoạch của Chúa Cha là Đức Kitô, và chính chúng ta trong người. Cuối cùng, chính Đức Kitô là đấng yêu thương trong chúng ta, vì sự thánh thiện không là gì khác hơn là đức ái được sống trọn vẹn. Kết quả là, thước đo sự thánh thiện của chúng ta xuất phát từ tầm vóc mà Đức Kitô đạt được trong chúng ta, đến mức độ nào, do quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta dùng người làm mẫu mực cho cả cuộc đời mình. Mỗi vị thánh là một sứ điệp mà Chúa Thánh Thần lấy từ sự sung mãn của Chúa Giê-xu Kitô và ban cho dân người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Được thánh hóa bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần, nước rửa tội làm cho tín hữu bị chôn vùi trong cái chết với Chúa Giêsu để sống lại cho cuộc đời bất tử. Khi từ bỏ Satan, tội lỗi, các quyến rũ của sự dữ và tuyên xưng đức tin của giáo hội, tín hữu lựa chọn với tinh thần trách nhiệm cần được diễn tả ra bằng các cử chỉ cụ thể suốt đời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích ý nghĩa các lễ nghi chính của việc cử hành bí tích rửa tội. Trước hết là nước, được giáo hội khẩn nài quyền năng của Chúa Thánh Thần đến thánh hóa, để nó có sức mạnh tái sinh và canh tân. Đức Thánh Cha nói, nước là mẹ của sự sống và sự phong phú. Trong khi việc thiếu nước làm tắt ngấm mọi sự phong phú như xảy ra trong sa mạc, tuy nhiên, nước cũng có thể gây ra chết chóc khi nó nhận chìm trong dòng chảy của mình hay khi nhiều quá nó cuốn trôi mọi sự. Sau cùng, nước có khả năng rửa, làm sạch và thanh tẩy. Từ biểu tượng tự nhiên được thừa nhận một cách đại đồng này, Thánh Kinh miêu tả các can thiệp và các lời hứa của Thiên Chúa qua dấu chỉ của nước. Tuy nhiên, quyền năng tha tội không ở trong nước, như Thánh Ambrosio đã giải thích cho những người mới được rửa tội. Bạn đã trông thấy nước, nhưng không phải nước nào cũng chữa lành. Chữa lành là nước có ơn thánh của Chúa Kitô. Hoạt động là của nước. Sự hữu hiệu là của Chúa Thánh Thần. Vì thế, giáo hội khẩn nài hoạt động của thần khí trên nước, để những người sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội trong nước, được chôn vùi với Chúa Kitô trong cái chết, và sống lại với Ngài trong cuộc sống bất tử. Lời cầu làm phép nước nói rằng, Thiên Chúa đã chuẩn bị nước, để là dấu chỉ của bí tích rửa tội, và nhắc nhớ các hình ảnh diễn tả nước trong Thánh Kinh. Thần khí Chúa bay là trên mặt nước thời khai nguyên, và khiến cho nó trở thành mầm sống. Nước của lụt hồng thủy ghi dấu sự kết thúc của tội lỗi, và lúc khởi đầu của sự sống mới. Qua nước biển đỏ, con cái Abraham được giải thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trong tương quan với Chúa Giêsu, ta nhớ tới việc thanh tẩy trong sông Giô-đan, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Ngài. Và lệnh truyền cho các môn đệ rửa tội cho mọi dân tộc nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Mạnh mẽ trong niềm tin ấy, chúng ta xin Thiên Chúa đổ xuống trên nước của giếng rửa tội, ơn thánh của Chúa Kitô đã chết và sống lại. Và như thế, nước này được biến đổi thành nước mang trong mình sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và với nước có sức mạnh của Chúa Thánh Thần này, chúng ta rửa tội cho dân chúng. Chúng ta rửa tội cho người lớn, trẻ nhỏ, tất cả mọi người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Sau khi nước của giếng rửa tội được thánh hóa, chúng ta làm phép nước. Giờ đây, chúng ta làm phép con tim, để đạt tới bí tích rửa tội. Điều này xảy ra với việc khước từ Satan và tuyên xưng đức tin, là hai cử chỉ gắn liền nhau. Trong mức độ trong đó, tôi nói không với các gợi ý của ma quỷ là kẻ chia rẽ. Tôi có thể nói có với Thiên Chúa là đấng gọi tôi trở thành đồng hình đồng dạng với Ngài trong tư tưởng và việc làm. Ma quỷ chia rẽ. Thiên Chúa luôn luôn hiệp nhất cộng đoàn, hiệp nhất con người thành một dân duy nhất. Chúng ta, vài người, mà ta không biết rõ tông tích, luôn luôn thành công trong việc lừa dối, nhưng một cách không rõ ràng. Chúng ta nói, điều này tốt với Thiên Chúa và tốt với ma quỷ. Thật thế chúng ta nói vậy, nhưng mà không, không được như thế. Hoặc là bạn ở tốt với Thiên Chúa, hoặc là bạn ở tốt với ma quỷ. Chính vì vậy, việc khước từ và cử chỉ tuyên xưng đức tin đi đôi với nhau. Không thể gắn bó với Chúa Kitô bằng cách đặt các điều kiện. Cần phải tách rời khỏi vài sợi dây nào đó để có thể thực sự ôm lấy tha nhân. Cần chặt đứt các cây cầu để chúng lại sau lưng, để bắt đầu con đường mới là Chúa Kitô. Câu trả lời cho các câu hỏi, anh chị em có từ bỏ Satan mọi việc của nó và mọi quyến rũ của nó không? Là công thức ở ngôi thứ nhất số ít, con từ bỏ. Ta trả lời như thế. Chúng ta, đúng, chúng ta trả lời một cách vô danh hay là chúng ta từ bỏ. Nhưng ở đây, tôi từ bỏ. Việc tuyên xưng đức tin của giáo hội cũng theo cùng cách thức, khi nói con tin. Con từ bỏ và con tin. Đây là nền tảng của bí tích rửa tội. Đây là một sự lựa chọn có trách nhiệm, đòi buộc phải diễn ra với các cử chỉ cụ thể niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Cử chỉ đức tin giả thiết một dấn thân rằng, bí tích rửa tội sẽ giúp duy trì với lòng kiên vững trong các hoàn cảnh khác nhau và các thử thách của cuộc sống. Chúng ta hãy nhớ sự khôn ngoan cổ xưa của dân Israel. Hỡi con, nếu con trình diện để phục vụ Chúa, hãy chuẩn bị chịu thử thách. Nghĩa là hãy chuẩn bị chiến đấu. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, khi chúng ta nhúng tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá. Khi bước vào một nhà thờ chúng ta đụng vào nước thánh và làm dấu thánh giá, chúng ta hãy nghĩ tới bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận với niềm vui và lòng biết ơn. Nước này nhắc nhở bí tích rửa tội của chúng ta. Nước thánh nhắc nhớ bí tích rửa tội, và chúng ta hãy canh tân tiếng Amen, tôi hài lòng, để sống chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp. Đặc biệt các bạn trẻ thuộc giáo phận Rouen, do Đức Cha Le Brun hướng dẫn, các bạn trẻ Saint-Brieuc cùng với Đức Cha Mout. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, khi làm dấu thánh giá với nước thánh, hãy nhớ tới bí tích rửa tội gắn bó họ với Chúa Kitô và cuộc sống mới trong đức tin và dấn thân làm chứng cho Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Canada và Hoa Kỳ, cách riêng các thành viên Hiệp hội Công giáo trải dài. Ngài cảm ơn họ về sự trợ giúp tái thiết Puerto Rico. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và nhắc cho mọi người biết, bí tích rửa tội cử hành trong phụng vụ phục sinh, khiến cho chúng ta ý thức được mối dây gắn bó với Chúa Kitô hằng sống, và làm cho chúng ta sẵn sàng sống bác ái với mọi người. Ước chi nó mang lại nhiều hoa trái của sự thánh thiện, với các cử chỉ bé nhỏ, cụ thể mỗi ngày, tin tưởng Chúa và yêu thương tha nhân. Với các đoàn hành hương Croat, Đức Thánh Cha chào đặc biệt ban giáo sư và học sinh trường Thánh Giuse Sarajevo. Ngài vẫn nhớ cuộc gặp gỡ tươi vui với họ năm 2015 và khuyến khích họ luôn ngày càng gắn bó với Chúa Kitô để sống tràn đầy cuộc sống của mình, luôn can đảm và quảng đại vì giáo hội tin tưởng nơi họ. Trong số đông đảo các đoàn hành hương từ Ý, Đức Thánh Cha chào các linh mục trường quốc tế Thánh Giuse Tây Ban Nha, Hiệp hội Phòng Thí nghiệm của Niềm Hy vọng Ascoli Piceno, Hiệp hội Đầu bếp vùng Toscana, Trung Italia, cũng như các đoàn hành hương Palermo do Đức Cha Bernardo Lorenzo hướng dẫn. Đức Thánh Cha cầu chúc họ luôn trung thành với Chúa Kitô và giải tỏa niềm vui của tin mừng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, mùng 2 tháng 5, giáo hội kính nhớ Thánh Atanasio giám mục tiến sĩ hội thánh. Đức Thánh Cha cầu mong sự thánh thiện và giáo lý lành mạnh của thánh nhân, nâng đỡ đức tin và củng cố chứng tá Kitô của từng người. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư mùng 2 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về ơn gọi hiếm có của cha Xavier Oliveira và sơ Maria de la Sañez, hai người đã khám phá ra ơn gọi tu trì của mình trước khi làm đám cưới với nhau. Trả lời phỏng vấn cho hãng ACI Presa, văn phòng thông tấn xã CNA bằng tiếng Tây Ban Nha, cha Oliveira cho biết, cả hai đều lớn lên trong những gia đình công giáo, và cả hai gia đình lại quen biết nhau từ lúc nhỏ. Hai người gặp nhau thường xuyên khi còn là trẻ em. Cha Oliveira chia sẻ, nhưng lớn lên, tôi thật sự không còn giữ đạo nữa. Khi lên 19 tuổi, sau khi đi lang thang kiểu Tây Ba Lô ở Peru xong, thì tôi trở về nhà và gặp lại cô ấy. Tôi hỏi cô ấy rằng, cô có tin vào sự giữ trinh khiết trước khi kết hôn không? Bởi vì đối với tôi, đây chỉ là một sáng chế của giáo hội. Cô ta kể ra một loạt các nguyên lý của sự trinh khiết một cách rõ ràng và mạch lạc, từ quan điểm triết lý cho đến niềm tin tôn giáo, và điều đó làm cho tôi thật sự ngỡ ngàng. Tôi đã gặp được một người phụ nữ biết bảo vệ những gì cô ấy tin và đồng thời lại rất thông minh. Ngay sau cuộc gặp gỡ đó, họ bắt đầu hẹn hò. Tại thời điểm đó, cả hai đang theo học ngành luật. Oliveira theo học tại Học viện Đại học Buenos Aires và cô ta học tại Viện Đại học La Plata. Cha Oliveira nói rằng, cũng giống như các việc tán tỉnh bình thường, nhưng chúng tôi đã tận dụng những cái đẹp văn hóa qua âm nhạc, văn học và triết học. Chúng tôi chung nhau đọc sách, chúng tôi rủ nhau ra quán uống cà phê, chúng tôi nhập bọn với bạn bè đi tham dự hội nghị văn chương của các tác giả công giáo Argentina. Tôi bắt đầu thực hành đức tin trở lại, tức là cầu nguyện và đi lễ Chủ nhật. Tất cả phần lớn là nhờ ở cô ấy. Thiên Chúa chủ yếu dùng cô ấy như một công cụ. Cha Oliveira nói thêm rằng, họ cùng lần chuỗi mân côi chung với nhau nữa. Về phần mình, sơ Maria de la Sañez, tên đửa tội là Trinidad Maria Guoma, nói với ACI Presa rằng, những gì sơ đánh giá cao nhất về người bạn trai là sự chân thành tìm kiếm sự thật và không lo sợ hậu quả. Họ đính hôn với nhau khi vừa lên 21 tuổi và quyết định sẽ kết hôn sau khi ra trường đại học, tức là 2 năm rưỡi sau đó. Nhưng bỗng một ngày kia, người anh trai của sơ Marie đã tung ra một tin động trời, là anh ta sẽ gia nhập chủng viện. Và sơ ấy nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, gia đình chúng tôi đã choáng váng quay cuồng bởi vì chúng tôi không thể tưởng tượng ra việc đó nổi. Sơ kể, lúc đó tôi đang có xe hơi, và với vị hôn thê của tôi, chúng tôi quyết định đưa anh ta đến chủng viện ở San Rafael, tỉnh Mendoza. Cả hai chúng tôi quyết định nấn ná ở lại thêm một vài ngày để Xavier Oliveira có cơ hội gặp lại một số bạn bè cũ của anh ấy, ngày nay cũng đang ở chủng viện. Và Sơ Marie cũng có thể gặp lại một số bạn bè trong một dòng nữ gần đó. Cha Oliveira kể tiếp, khi chúng tôi trở về, chúng tôi bàn luận về tất cả những chuyện điên rồ đó, rằng là thật uổng phí khi người anh trai của cô bỏ lại tất cả mọi thứ, trong đó là một gia đình tương lai và một sự nghiệp quan trọng. Nhưng chúng tôi cũng bắt đầu tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa cũng gọi chúng tôi như vậy? Và câu trả lời đầu tiên là, không, một cách rất mạnh mẽ. Đó là việc điên rồ, vì chúng tôi vừa trải qua một cuộc hứa hôn thật sự đẹp, và chúng tôi đã mua sắm đáng kể cho lễ thành hôn rồi. Cha Oliveira chia sẻ, nhiều tuần trôi qua, nhưng câu hỏi vẫn ám ảnh mãi, trong cái đáy sâu thẳm của linh hồn. Tôi liên tục suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa gọi tôi, nếu tôi để lại tất cả mọi thứ, tại sao không phải là một linh mục nhỉ? Cách tốt nhất để được lên thiên đàng là cuộc sống linh mục hay cuộc sống vợ chồng? Nơi nào tôi có thể làm tốt nhất? Sau rất nhiều trăn trở, cha Oliveira đã quyết định cho vị hôn thê của mình biết về mối quan tâm ấy. Nhưng bất ngờ thay, cô ấy cũng thú nhận rằng cô đã nghĩ những điều tương tự sau khi người anh trai gia nhập chủng viện. Ấy thế nhưng họ đã không quyết định gì cả. Cha Oliveira giải thích, vì chúng tôi vẫn còn 2 năm nữa thì mới học xong, đó là một lý do tuyệt vời để mà trì hoãn. Sau đó, hai người đã kiếm tới một cha giáo rất thận trọng để làm cố vấn, và vị linh mục nói với họ, nhìn này, đó là một vấn đề riêng giữa mỗi một người chúng con và Thiên Chúa, không ai có thể can thiệp vào chuyện linh hồn. Về phần mình, Sơ Marie de la Sagnes nói với ACI Presa rằng, đó là một thời gian rất dài để suy nghĩ một cách thật sâu xa, dài tới 2 năm, cho đến khi tôi nhận thức rõ ràng rằng Thiên Chúa đã dành một đời sống tận hiến cho tôi, và tôi không còn chút nghi ngờ nào rằng Ngài muốn tôi từ bỏ tất cả. Sau khi ra trường, cả hai đều chấp nhận ơn gọi của họ. Năm 2008, khi cả hai đều lên 31 tuổi, Oliveira được thụ phong linh mục tại giáo phận San Rafael, và Marie de la Sagnes khấn trọn đời trong dòng Chúa Giêsu thương xót. Cha Oliveira hiện tại làm giáo sư đại chủng viện và có một blog là Quenote la Quenten, nghĩa là tìm cho chính mình. Ngài viết một cuốn sách dạy về cách giải quyết những chuyện nghi ngờ có tựa đề, bạn có bao giờ nghĩ về ơn gọi của Chúa Kitô không? Sơ Marie de la Sagnes thì sống ở miền nam nước Pháp và phục vụ ở giáo xứ Saint-Laurent, giáo phận Jésus Toulon. Nhắc đến câu chuyện của họ, Sơ nói rằng, tôi coi đó là một ân sủng đặc biệt khi cả hai chúng tôi đã nhận được ơn gọi hầu như cùng một lúc. Vì vậy, sự quan phòng của Chúa thì thật là chu đáo. Ngài không bỏ mất bất kỳ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Và điều mà tôi thực sự đánh giá cao là chúng tôi vẫn còn là bạn, và không chỉ cho chúng tôi mà thôi, nhưng cho cả hai gia đình chúng tôi nữa. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bên mẹ, lạy mẹ Maria mến yêu, con dâng câu cảm tạ tán dương mẹ. Mẹ thương luôn luôn bên con trên đường dương thế, yêu con dẫn dìu muôn nẻo đường xa, kết hoa dâng mẹ tâm tình lời ca tạ ơn, cùng mẹ hiệp dâng muôn lời tri ân Chúa. Dặn dào tình thương thánh ơi giúp con trên đường theo chân mẹ hiền vui sống đời yên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cậu bé mà suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào cậu ta cũng ghét mẹ của mình. Lý do chính có lẽ vì bà ta chỉ có một con mắt, và điều đó đã trở thành đề tài để bạn bè trong lớp chế giễu châm chọc cậu ta. Một lần bà ta đến trường để kiếm cậu bé, thế là một trong những đứa bạn học trong lớp đã nhìn thấy và la lên. Ê, ta thấy rồi, mẹ mày chỉ có một mắt. Cậu bé xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Cậu ta chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời mình vì cho rằng mẹ chỉ muốn biến mình thành trò cười. Bà mẹ không nói gì trước sự giận dữ của cậu bé. Cậu ta cũng chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Cậu ta chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với người mẹ xấu xí đó. Vì thế, cậu ta cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, cậu cũng có được một học bổng để đi học ở Singapore. Sau đó, cậu bé bây giờ đã trở thành một chàng trai và đã lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ anh ta cũng là con nhà gia thế. Anh ta giấu vợ về bà mẹ của mình và nói rằng mình mồ côi từ nhỏ. Chàng trai mua cho mẹ mình một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Dĩ nhiên là chàng trai buộc mẹ không được liên hệ gì với mình. Một ngày kia, bất chợt người mẹ đến thăm. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con của anh ta có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Chàng trai vừa giận, vừa lo vợ mình biết chuyện nên vội đuổi mẹ mình đi. Người mẹ chỉ nhỏ nhẹ trả lời rằng, ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ. Và lặng lẽ quay đi. Chàng trai không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài vì cho rằng lúc nhỏ bà đã làm cho anh ta bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã. Bây giờ bà còn định làm phá hỏng cuộc sống đang có của anh ta hay sao? Trong một lần đi công tác, chàng trai ghé ngang qua căn nhà của mẹ vì tò mò hơn là vì muốn thăm mẹ.
Bây giờ mấy người hàng xóm nói rằng mẹ của anh ta đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, Sở An ninh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Chàng trai không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho anh ta một lá thư do người mẹ để lại. Lá thư viết như sau. Con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc mẹ đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con. Nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm. Quý vị và các bạn thân mến! Nhà văn hiện thực Pháp nửa đầu thế kỷ thứ 19, Honoré de Balzac đã nói, lòng người mẹ là vực thẳm mà đấy được trải bằng sự khoan dung hiền diệu. Chính nhờ sự khoan dung hiền diệu đó mà người mẹ chấp nhận hy sinh và cũng sẵn sàng tha thứ nếu người con không nhận ra hay không đáp trả lại tình yêu của mình. Người mẹ trong câu chuyện trên đã hy sinh con mắt để người con có thể nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của chính mình. Nhưng suốt cả cuộc đời lại bị người con ấy khinh chê, xấu hổ vì cái vẻ bên ngoài xấu xí, không toàn vẹn trên thân thể của mình. Dù vậy, người mẹ không hề ân hận vì những gì mình đã làm cho người con. Có thể chúng ta không xử sự như thế, nhưng chúng ta lại làm cho mẹ của mình đau lòng vì những cách biểu lộ lòng biết ơn hay sự yêu thương mang nặng tính hình thức với những toan tính rất riêng tư. Trong thực tế, có nhiều trường hợp người con tổ chức mừng thọ cho mẹ thật rình rang, sang trọng. Nhưng đó không phải là dịp để những người thân trong gia đình tề tựu đông đủ, ngồi lại bên nhau để thưởng thức hương vị của tình thân, của sự quan tâm lẫn nhau như lòng mẹ mong ước. Nhưng thực chất, buổi tiệc đó đã mang mục đích củng cố các mối quan hệ của chúng ta đối với các đối tác làm ăn. Người mẹ đã trở nên lạc lõng, xa lạ trong buổi tiệc mang tính xã giao đó. Thế nhưng mẹ vẫn vui, vẫn hài lòng bởi vì với người mẹ, không điều gì làm cho họ hạnh phúc hơn là được nhìn thấy con cái của mình hạnh phúc. Vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ. Và trong tất cả trái tim người mẹ thì có một trái tim mà không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể hiểu được tình yêu cao vời của trái tim đó dành cho con cái của mình là trái tim Đức Mẹ. Nhưng rồi chúng ta cũng làm cho trái tim mẹ tổn thương, đau đớn vì biết bao lần chúng ta chối bỏ Chúa để chạy theo những dục vọng thấp hèn, những xu hướng của thế tục, của sự ích kỷ và vụ lợi cá nhân. Dù vậy, mẹ vẫn luôn rộng mở trái tim nhân từ để tha thiết kêu gọi chúng ta sám hối và sẵn lòng tha thứ đơn giản chỉ vì chúng ta là con cái của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin cho trái tim chúng con biết rung lên những cung bậc yêu thương để đền đáp tình yêu thương tinh tuyền và mãnh liệt của trái tim mẹ đã dành cho thế gian. Đồng thời, cũng xin cho trái tim của chúng con đừng trơ lì hóa đá trước những hy sinh và tình yêu thương cao cả của những người mẹ trần gian. Amen.
Những khi đau buồn, con được mẹ thương vui an, dịu dàng đỡ nâng khi đời con yếu đuối, đồng hành cùng con sớm chia vui buồn tháng ngày. Khi con thất vọng, mẹ chính buồn cay trong. Bên mẹ lạy mẹ Maria mến yêu, con dâng câu cảm tạ tán dương mẹ. Tình mẹ thương luôn luôn bên con trên đường dương thế.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.